21. Chúng hồi vi nhất ni khất đắc chi thực trị tác dư dụng giới. Giới ni tăng đem tiền mua thức ăn do một tỳ kheo ni xin được mà dùng vào việc khác. 21.1 Giới tướng. Văn giới.
Âm: giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni sở vị thí Phật, dị tự cầu vị tăng, hồi tác dư dụng giả, ni tác kỳ ba vật đề. Nghĩa: thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni khi đàn việc cúng dường tài vật mà tự mình vị tăng đi khất cầu rồi lại đem làm việc khác thì phạm tội ni tác kỳ ba vật đề.
21.2 Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có bà An Ổn Tỳ Kheo Ni sắp đến nước Xá Vệ. Các vị Tỳ Kheo Ni cựu trụ nghe tin An Ổn Tỳ Kheo Ni sắp đến, nên vì bà mà đi đến các nhà đàn việc cầu xin tài vật và thức ăn rất nhiều. Nhưng đến kỳ hạn, bà An Ổn lại không đến. Các vị cựu trụ Tỳ Kheo Ni bàn tính rằng, y phục rất khó được, vậy chúng ta nên đem những tài vật sắm thức ăn uống cho An Ổn Tỳ Kheo Ni, đổi lấy y mà chia. Sau khi bàn tính như thế, các vị này đem tài vật đổi lấy y, rồi chia nhau. Một thời gian sau, bà An Ổn Tỳ Kheo Ni đến và ngủ tại chùa của các vị Tỳ Kheo Ni cựu trụ. Đến sáng hôm sau, bà mặc y mang bát đi vào thành Xá Vệ khất thực. Khi ấy, các cư sĩ trông thấy An Ổn Tỳ Kheo Ni mới đến đã đi khất thực. Trong lòng họ sinh nghi, lập tức họ đi đến chùa hỏi các vị cựu trụ Tỳ Kheo Ni rằng: chúng tôi hôm trước mỗi người xuất ra một số tài vật để cung cấp cho An Ổn Tỳ Kheo Ni. Vậy quý A Di có mua sắm thức ăn cho An Ổn Tỳ Kheo Ni không? Quý Tỳ Kheo Ni đem lý do không mua sắm thức ăn uống rồi nói: chúng tôi đã đem tài vật ấy đổi lấy 5 y, đại chúng Tỳ Kheo Ni đã chia nhau rồi. Bây giờ quý cư sĩ nghe vậy liền chê bai hiềm trách rằng: các Tỳ Kheo Ni này không có tâm hổ thẹn, nhận lãnh không biết nhàm đủ. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng trước kia đi cầu xin tài vật ở các nơi, nói là để mua sắm thức ăn uống cho Tỳ Kheo Ni An Ổn. Sau đó lại đem đổi lấy y rồi cùng chia nhau. Hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Chúng tôi cũng biết y phục của Tỳ Kheo Ni khó được, cần phải sắm 5 y. Nhưng sở dĩ chúng tôi bố thí là vì bà An Ổn Tỳ Kheo Ni từ xa đến để cung cấp thức ăn uống cho bà mà thôi. Khi ấy, quý Tỳ Kheo Ni khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục tri túc, liền quở trách các vị Tỳ Kheo Ni kia, rồi đem việc đó bạch với các Tỳ Kheo. Quý Tỳ Kheo bạch lên Đức Phật. Đức Phật do nhân duyên đó mà kiết lập giới này. 21.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. 1. Xin được tài vật cho Tỳ Kheo Ni nào đó. 2. Trong chúng bàn tính đem dùng vào việc khác. 3. Không nhân duyên. 4. Khi đem dùng thì phạm tội. 21.4 Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni, ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Sở vị thí Phật. Phật là những thứ thí chủ bố thí như vật thực hoặc các đồ dùng khác. Dị tự cầu vị tăng, hồi tác dư dụng giả, ni tác kỳ ba vật đề. Dị tự cầu vị tăng, hồi tác dư dụng giả, nghĩa là ni chúng vì một Tỳ Kheo Ni mà đi khất cầu thí chủ bố thí cho tiền để mua sắm thức ăn uống, nhưng lại dùng tiền ấy mua sắm y phục cùng chia nhau. Hoặc ni chúng vì một Tỳ Kheo Ni mà đi khất cầu y phục, hoặc tiền mai y phục, nhưng sao lại dùng tiền đó mua sắm thức uống ăn cho chúng tăng dùng? Hoặc là trường hợp thi chủ cúng tài vật để sử dụng vào việc này, lại đem đi sử dụng vào việc khác. Tự cầu, nghĩa là đích thân đi các nơi cầu xin tài vật. Tăng vật, nghĩa là tài vật đã hứa cho tăng, hoặc là vì tăng mua sắm mà chưa hứa. Đã hứa cho tăng, tức là đã xả cho tăng vậy. Nếu tỳ kheo ni tự mình vì tăng đi khất cầu thi chủ bố thí tài vật dùng việc này, nhưng lại đem dùng vào việc khác, thì phạm tội xả đọa. Về pháp xả đọa này, y như trước, cần phải dùng pháp mà xả. Nếu xả không thành, thì phạm tội đột kiết la. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa thuyết minh, nếu biết vật của thí chủ đem cho một người mà trở lại đem cho người khác, thì nên lấy vật ấy lại rồi đem trả lại cho chủ, sám hối tội đột kiết la. Nếu không trả vật ấy, thì cứ tính theo tiền mà luận tội. 21.5 Tinh chế. Tài vật đã xả rồi thì nên trả lại, nếu không trả thì phạm tội đột kiết la. Khi trả lại mà có vị nào bảo rằng đừng trả, người đó phạm tội đột kiết la. Hoặc trường hợp thọ làm năm y, hoặc là đem làm tịnh thí, hoặc là dùng làm việc khác, hoặc là sai cho người, hoặc là cố ý làm cho hư, hoặc thiêu đốt, hoặc làm y biến dạng, hoặc thường xuyên đắp mặt, vân vân, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 21.6 Kim chế. Đối với tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 21.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu như nói với cư sĩ xin tùy ý sử dụng, hoặc cư sĩ lúc bố thí có nói tỳ kheo ni được tùy ý sử dụng, như thế thì không phạm. 21.8 Tập giải. Nếu vì một tỳ kheo ni khác mà đi các nơi cầu xin tài vật, sau lại đem dùng vào việc khác và trong chúng cùng nhau chia, như thế thì không khác gì cả chúng cùng nhau cướp đoạt tài vật của người, tự mình cam làm kẻ hạ lưu. Trong đời hiện tại thì bị người chê bai, hủy báng, thánh hiền lánh xa, kết oan trái nhiều đời, bầu bạn khinh dễ, mọi người không tín ngưỡng, mất sự cung kính của thí chủ, tự mình chuốc lấy phiền não, lại phá cấm giới của Như Lai. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân đọa vào địa ngục, khát thì uống nước đồng sôi, đói thì ăn hoàng sắc nóng, thân mặc y lửa, thọ khổ vô cùng, không sao tả xiết. Khi nghiệp báo trong địa ngục đã hết, lại sinh trong loài ngạ quỷ nơi đồng ruộng và những nơi hiểm nạn khô cạn, không có nước uống, thân bị lửa đói khát thiêu đốt, cũng như mũi dao nhọn đâm vào thân, đau đớn không sao nói được. Chịu khổ như thế, trải qua vô số trăm nghìn năm mới được tạm ngừng, sau đó lại bị sinh vào loài súc sinh, triển chuyển thọ khổ. Khi quả báo trong tam đồ đã mãn, được làm người thì nghèo cùng hạ tiện, bị quả báo mắc lé, thân hình xấu xa và nhiều tật bệnh. Thế cho nên cần phải hộ trì giới cấm, xa lìa ác nghiệp thì mau được an vui vậy.